phiên tòa xét xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương về tội danh giết người chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng, Hải Phòng kết thúc ngày 5 tháng 4 với bản án 5 năm tù dành cho ông Vương. Ba người anh em của ông Vương lãnh các mức án từ 2 tới 5 năm tù. Vợ và em dâu ông Vương bị 15 đến 18 tháng tù treo về tội danh chống người thi hành công vụ. Các bản án dành cho gia đình ông Đoàn Văn Vương đang gặp phải những phản ứng gay gắt từ công luận, không chỉ về sự công minh của phiên tòa mà còn về những bất công trong chính sách đất đai của nhà nước, nguyên nhân gốc rễ gây nên tiếng súng vang dội Đoàn Văn Vương. Tại tòa, bị can Phạm Thị Báu, em dâu ông Vương, đã thẳng thắn lên tiếng phản đối bản cáo trạng đối với các thành viên trong gia đình về tội danh giết người, chống người thi hành công vụ. Bà Báu nói, căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10 tháng 2 năm 2012, bà khẳng định đoàn người kéo đến cưỡng chế nhà bà vào sáng ngày 5 tháng Giêng năm ngoái không phải là những người thi hành công vụ. Tuy nhiên, những lập luận của bị can và luật sư đã không được tòa cân nhắc. Bản án là đáp số chung cuộc cho bao nhiêu năm dày công vun đắp của gia đình Đoàn Văn Vương trên mảnh đất canh tác của mình. Cho 3 năm họ ròng rã khiếu nại, khiếu kiện, phản đối quyết định cưỡng chế bất công không được giải quyết. Cho những xôn xao dự đoán của công luận về cách xử lý của chính quyền trong vụ việc, trong chính sách đất đai và bài trừ tham nhũng.
Kết quả của phiên tòa hôm nay thì thật sự là gia đình em rất là thất vọng.
Đó là những gì bà Phạm Thị Báu, em dâu ông Vương, có thể thốt lên ngay sau phiên xử. Thế nhưng kết quả phiên tòa không chỉ là sự thất vọng tột cùng cho các bị can, mà còn cho rất nhiều các nạn nhân của nạn tịch thu đất đai trên cả nước, nhất là những người nông dân. Ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng, một trong những người theo dõi sát vụ án Đoàn Văn Vương từ đầu, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Qua cái bản án hôm nay, tôi không hài lòng. Hải Phòng không tin tưởng có một bản án nhân văn về cái việc này. Theo dõi các phiên tòa thì quan điểm của tôi, ông Vương không phải giết người về thi hành công vụ, và văn bản chúng tôi đã gửi rất nhiều rồi. Trong đó nhé, chúng tôi khẳng định tại khoản 1 điều 15 là ông Vương phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết được quy định tại khoản 1 điều 16 luật hình sự, là ông Vương không phải phạm tội vì cái quy định nên rất rõ rồi, buộc nhé, vì phải bảo vệ lợi ích của nhà nước này, của tập thể này, của nhân dân và của lợi ích của mình, buộc phải gây ra một thiệt hại nhỏ để ngăn chặn cái việc đó. Tôi biết là người ta đã có bản án sẵn rồi, nhưng tôi cho rằng nói phải của cả nghe trong cái vụ việc của ông Đoàn Văn Vương. Dư luận thế giới rất mong ngóng, rất mong chờ để việc này mọi thông tin đều được mổ xẻ. Các cụ nói phải của cái có nghe cơ, thế nhưng mà mình đã nói phải được chưa? Và tôi nói nhất là mình chưa nói được cái gốc của vấn đề này ra, mà chính là bắt đầu từ điều 15 và điều 16 luật hình sự này.
Kết quả vụ án này có ý nghĩa thế nào và ảnh hưởng ra sao đối với nông dân Việt Nam, những nạn nhân trực tiếp của nạn cưỡng chế đất đai? Ông Luân cho rằng.
Có ảnh hưởng gì đến nông dân Việt Nam hay không? Có một cái lớn nhất, người ta đang so sánh ở giữa cái đồng nọc lạng thời kỳ thực dân Pháp. Và bây giờ là xảy ra tại Việt Nam là ở Hải Phòng. Một cái thành phố nó rất nhạy cảm về tất cả lĩnh vực trên đất đai. Chỉ nhìn vào ở góc độ cái văn minh, cái đồng nọc lạng cách đây 85 năm đấy. Giết chết là một quan binh Pháp và cuối cùng là tòa đại hình Pháp đã tha bổng. Cái về đến bây giờ thì cũng lặp lại gần như thế nhưng lại không giết người. Thì bỏ tù thì tôi cho rằng người ta sẽ không hài lòng về cái bản án này.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói vụ án Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng là tín hiệu cảnh báo cho nhà cầm quyền Việt Nam về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Phản ứng trước bản án dành cho gia đình ông Vương, ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói.
It's very interesting that people are sentenced as many as 5 to 6 years for using improvised explosive device.
Ông Robertson nói rằng, thật tréo ngoe khi một người bị 5 năm tù vì dùng vũ khí, súng ống chống lại chính quyền. Trong khi người chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận để bày tỏ chính kiến như blogger điếu cày là bị kêu án 12 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước. Điều này thật kỳ quặc và cần phải được nhà cầm quyền Việt Nam giải thích. Ông Robertson cảnh báo thêm.
Vấn đề ở đây là sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền cũng như trong cách hành xử của quan chức địa phương vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết những tiêu cực này, thì chừng đó chúng ta còn thấy thêm nhiều vụ án Đoàn Văn Vương như thế này nữa.
Chính sách đất đai và tình trạng tranh chấp đất đai là đề tài nóng gây nhiều bức xúc tại Việt Nam. Trên 70% hồ sơ khiếu kiện trong nước chống lại chính quyền đều có liên quan đến đất đai. Vụ án của Đoàn Văn Vương, người nông dân được mệnh danh là anh hùng áo vải, gây chú ý công luận trong và ngoài nước, khởi sự từ đầu năm ngoái khi gia đình ông Vương dùng võ khí tự tạo để bảo vệ đất canh tác trước lực lượng cưỡng chế đất đai gồm hàng trăm công an, bộ đội võ trang. Có 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc.